ở trong nhà thiền có một câu chuyện là có vị chiến sĩ, ông này á, ông cũng có học, cũng có học đạo, cho nên ông mới đến ông hỏi thiền sư Bạch Ẩn. Ông hỏi vậy chứ, theo bạch thầy là thật có thiên đường và thật có địa ngục chăng? À, thì giờ quý vị thấy dễ đáp không? Nghĩa là thật có thiên đường, thật có địa ngục chăng? Mình về sống đây mình đâu có thấy thiên đường địa ngục đâu, mà bây giờ bảo hỏi là thật có hay không? À, thì thiền sư Bạch Ẩn ngài không đáp ngay mà ngài hỏi ngược trở lại. Ngài hỏi vậy chứ, anh là ai? Thì cái vị chiến sĩ đó mới đáp rằng tôi là một kiếm sĩ. Một người kiếm sĩ. Thì thiền sư Bạch Ẩn ngay đó mới bất ngờ, ngài mới bảo to lên, ngài nói: hừ, anh mà là kiếm sĩ hả? Cái mặt anh đó trông không khác gì cái tên ăn mày. Kiếm sĩ cái gì? Quý vị thấy một vị mà kiếm sĩ mà nghe như vậy thì quý vị nghĩ sao? Thành ra ngay đó thì cái vị gọi là kiếm sĩ đó đỏ mặt, nổi giận lên liền, tay nghĩa là để vào cái chui gươm này nè, là định rút ra liền. Là thì ngài Bạch Ẩn ngài thấy như vậy đó, rồi ngài còn tiếp thêm câu nữa: anh nghĩ anh có kiếm à? À, có lẽ cái kiếm của anh đó cũng là không có cắt nổi cái đầu của tôi đâu. Thì anh chàng kiếm sĩ là nghe vậy là coi như là hết còn chịu nổi rồi, liền coi như là rút phăng cái kiếm ra liền. Coi như định là coi như là chém người này đó. Nhưng mà khi mà vừa rút phăng cái kiếm ra liền đó, thì ngay đó ngài Bạch Ẩn ngài liền cười ha hả, ngài bảo: chính đó là cửa địa ngục đang mở ra với ông rồi đó. Chính đó là cửa địa ngục đang mở ra với ông rồi đó. À, thì lúc đó cái vị kiếm sĩ liền tỉnh ngộ, không? Tỉnh ngộ mới gọi là tra kiếm trở vào vỏ và cúi đầu sám hối với ngài thiền sư Bạch Ẩn. Thì thiền sư Bạch Ẩn mới bảo: và cũng chính đây là cửa thiên đường đang mở ra với ông rồi đó. Thì vậy quý vị thấy, vậy là cửa thiên đường hay là cửa địa ngục đó là ở đâu? Đó, ngay nơi đâu mình, ngay nơi tâm mình đó, phải không? Tức là tâm mà sao, tâm mà nóng giận, mà vừa khởi cái tâm nóng giận mà định sát hại đó, thì tức là cửa địa ngục đang mở ra chứ gì nữa, phải không? Đó, rồi thì nếu mà ngay đó mình chuyển trở lại, phải không? Tâm mình nó chuyển trở lại, hết nóng giận rồi thì tâm nó sám hối, tâm nó an lành trở lại, tức là cái tâm thiện trở lại, thì đó là cửa thiên đường. Đó là con đường đưa mình đi lên thiên đường, đưa mình đi lên, phải không? Như vậy thì muốn lên thiên đường hay là muốn đi vào địa ngục đó thì đi ở ngay chỗ nào? Đó, thì kiểm lại ngay nơi tâm mình thì biết liền, phải không? Tâm mình mà nó hung ác, phải không? Nó độc hại đó thì đó là con đường để mình đi xuống, phải không? Là địa ngục. Còn tâm mình mà an lành, mà tốt đẹp, phải không? Thì đó là con đường đi lên. Trên thiên đường địa ngục đó là ngay nơi tâm, chứ không đâu khác hết, khỏi tìm đâu xa, phải không? Thì vậy thì quý vị thấy như vậy thì quý vị tu đó, không? Thì có phải tìm lên thiên đường hay địa ngục ở đâu xa đâu, phải không? Đó, ngay nơi nội tâm mình nó quay trở lại đó thì mình biết cái chỗ đi của mình. Cho nên quý Phật tử thấy hiểu được gì rồi thì mình tu hành nó đúng đắn, nó không có lầm lẫn. Còn không á thì nhiều khi mình tu mà cái gốc là mình không tu, mà mình lại tu cái ngọn, tu cái đâu đâu á là đi xa, phải không? Cũng như là có câu chuyện là có một cái cô ni này thì cổ gặp một vị bà la môn. Vị bà la môn này tu hành rất là khổ hạnh, thấy không? Ông tu hành á, ông dùng các cái thứ lửa, ông dùng lửa đó, rồi ông đốt, rồi ông nướng cái thân của mình, dùng lửa đó, đốt rồi hơ nướng cái thân của mình, coi như vậy đó, để cho nó khổ, làm khổ cái thân đó, thì nghĩ rằng làm khổ cái thân đó thì nó được coi như là mới được giải thoát. Cho nên thân thể đó thì đầu tóc nó khô giòn, môi miệng nó nứt nẻ. Bởi vậy mà trong cái thời đó gọi ông á là La Hạt Chích, gọi là cái ông Bà La Môn La Hạt Chích. La Hạt Chích nghĩa là cây vải bông nướng, cây vải bông đó, cây vải bông mà nướng. Thì cái cô ni này á thấy như vậy thì mới thương, mới đến, mới định là để mà coi như là phiên ông á, mới đến nói với ông, đó là cái mà đáng thiêu á mà ông lại không thiêu, ông lại làm lẫn đi thiêu cái không đáng thiêu, sao mà si mê như vậy, thấy không? Thì ông Bà La Môn ông nghe như vậy, ông lại nổi giận lên, ông bảo là đồ con lừa, ngươi nói cái gì là cái đáng thiêu? Thì cái vị sư cô này mới bảo cái đáng thiêu chính là cái tâm nóng giận của ông đó, thấy không? Nếu mà người thiêu cháy được cái tâm nóng giận đó đó thì mới là thực sự thiêu nha. Cũng giống như cái xe mà nó không đi thì bây giờ mình đánh trâu chứ ai lại đi đánh cái xe nha. Cũng vậy, mình phải đánh thúc cái tâm kia đó để mà thiêu cháy tan cái tâm đó đi thì cái thân này nó hết bị dày vò đau khổ. Thì ông Bà La Môn này khi ông nghe như vậy đó, ông mới tỉnh ngộ, ông mới quỳ ông lại cô ni, ông sám hối để mà đi theo. Thì quý vị thấy cái lầm lẫn của cái người tu mà ban đầu đó, tức là gọi là không hiểu cái gốc, cho nên tu nó lộn ngược như vậy đó, tức là tu lo làm cho giống như là dằn, làm cho ép cho cái thân này nó khổ để cho nó được giải thoát, mà không ngờ cái tâm lại không chuyển, vậy thấy không? Nghĩa là lo dằn, lo ép cái thân thôi, còn cái tâm mình không lại chuyển, mà trong khi cái tâm mới là chính, cái gì đấy phải không? Cho nên ở đây là mới thí dụ nè, giống như chiếc xe, không? Với là con trâu, không? Con trâu kéo xe hoặc con bò kéo xe, thì như vậy nếu mà khi đó mà chiếc xe mà nó không có đi á, thì mình phải đánh con bò hay đánh cái xe? Mình có lo mình đập cái xe hoài thì xe nó đi được không? Tức là cái xe nó không đi thì phải đánh con bò, phải không? Thì nó mới kéo chạy được, chứ xe chạy được. Thì cái này cũng vậy, phải không? Cái thân của mình thì mình mang cái thân, nhưng mà cái tâm á thì nó là chủ, phải không? Thì như vậy nếu mà mình muốn được an vui, phải không, thì mình phải chuyển được cái tâm, phải không? Tức là cái tâm mình làm lành, làm thiện, làm điều tốt thì nó mới chuyển được là an vui, tốt đẹp, phải không? Còn cái tâm mình không chuyển rồi mình cứ ép cái thân hoài, không? Muốn cho nó hết khổ thì sao hết được, khó hết được, phải không? Cho nên hiểu đó thì quý vị thấy là mình tu nó đúng đắn nha. Cũng vậy, thí dụ như quý vị thường thường nóng giận, không? Nóng giận cái thì để không có không khéo để mà quán, để mà dừng cái tâm nóng giận, nhưng mà rồi nóng giận cái thì đi cứ chạy đi kiếm ly nước lạnh uống để cho nó hết giận, phải không? Nóng giận đó thì cứ chạy kiếm ly nước lạnh uống, nhưng mà uống vậy đó nó hết nóng giận nổi không?